Kính thưa quý vị, nhiệt độ trái đất lập hết kỷ lục này đến kỷ lục khác. Các hiện tượng khí hậu cực đoan ngày càng trở nên phổ biến. Mô hình kinh tế công nghiệp cổ điển hoàn toàn rơi vào bế tắc. Trên con đường tìm lối thoát của nhân loại, các đô thị, nơi cư trú của một nửa dân số thế giới, có vai trò trung tâm. Tuy nhiên, tiếng nói của các đô thị lại rất ít có trọng lượng trong thương lượng quốc tế về khí hậu cho đến nay. Trong bối cảnh đó, thượng đỉnh các thị trường về khí hậu tại tòa thị chính Paris, đại diện cho 600 triệu cư dân thế giới vừa diễn ra, được coi là một nỗ lực đáng kể nhất từ trước đến nay để tiếng nói của các đô thị được cộng đồng quốc tế lắng nghe. Thượng đỉnh các thị trường diễn ra ngày 4 tháng 12 theo sáng kiến của thị trưởng Paris Anne Hidalgo và đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về khí hậu Michael Bloomberg, cựu thị trưởng thành phố New York. Thượng đỉnh các thị trường có sự tham gia của một loạt các thành phố lớn thuộc tất cả các châu lục như Rio de Janeiro, Santiago của Chile, Milan, Athens, London, Bordeaux, Copenhagen, Berlin, Sydney, Seoul, Thượng Hải, Bắc Kinh, New Delhi, v.v. Gần 1.000 thị trường và dân cử địa phương đã ra một bản tuyên bố chung cam kết chuyển sang sử dụng 100% năng lượng tái tạo, giảm 80% khí thải gây hiệu ứng nhà kính trước năm 2050. Các thị trường tuyên bố sẵn sàng giảm 3,7 tỷ tấn khí thải quy đổi theo CO2 trước 2030, tương đương với 1/3 số lượng khí thải chênh lệch giữa tổng số cam kết của các quốc gia tính cho đến nay và lượng khí thải cần giảm được cộng đồng khoa học khuyến cáo để nhiệt độ trái đất không tăng quá 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Theo ông Eduardo Paes, thị trường Rio de Janeiro, chủ tịch C40, tức mạng lưới bao gồm khoảng 80 đô thị lớn trên thế giới vì sinh thái, thì các thị trường gắn bó với đời sống cụ thể và có khả năng hành động mau lẹ hơn chính quyền trung ương. Điểm khác biệt là họ thường có nhiều tham vọng hơn và có những đột phá ngay cả khi bối cảnh chính trị quốc gia không thuận lợi.
Theo ông Jean-François Juillard thuộc Greenpeace Pháp, trong khi các nhà thương thuyết của Liên Hợp Quốc vẫn còn chưa rõ về hướng đi, về mục tiêu, về thỏa thuận Paris, thì việc các lãnh đạo chính trị khác sẵn sàng cho sự thay đổi này và tự nhận lấy vai trò dẫn dắt là một điều tốt. Còn theo cựu thị trưởng New York Michael Bloomberg, đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc về các thành phố và biến đổi khí hậu, thì thượng đỉnh này sẽ giúp cho việc đóng góp của các thành phố và chính quyền địa phương được nhìn nhận nhiều hơn trong các thương thuyết.
Tuyên bố Paris của các thị trường toàn cầu đã được chuyển cho Chủ tịch COP21 đúng vào lúc các nhà đàm phán bước vào tuần lễ đàm phán thứ hai, thời điểm có tính chất quyết định cho một thỏa thuận chung cuộc với căng thẳng gia tăng giữa nhóm các nước đang phát triển với các nước công nghiệp phát triển do lập trường hết sức khác biệt trong nhiều vấn đề như tài trợ để thích ứng với biến đổi khí hậu. Trước hết, tại sao đô thị lại được phó thác cho một vai trò như vậy? Ông Jean-Pierre Along Mabasi, Tổng thư ký châu Phi của CGLU, mạng lưới các đô thị và đơn vị hành chính địa phương, giải thích.
Các thành phố là nơi phát thải của 70% lượng khí gây hiệu ứng nhà kính, cho dù châu Phi chỉ góp vào ít hơn 5%. Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, thắng hay thua là ở tại đô thị. Với việc thành lập mạng lưới đô thị thế giới năm 2004, các đô thị tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu. Chúng ta đừng quên rằng sau Thế chiến thứ hai, chính các thành phố Pháp và Đức đã đi đầu trong việc hòa giải. Hai chính quyền Israel và Palestine không đối thoại, nhưng giữa các đô thị thì có. Nếu như một phần lớn hợp tác quốc tế diễn ra giữa các đô thị thì thế giới sẽ bình yên hơn. Các quốc gia thường có một quan niệm mang tính địa chính trị quá mức, trong khi quan hệ giữa các thành phố ở tầm mức con người, đó là quan hệ giữa những người tìm cách giải quyết vấn đề.
Còn theo ông Ahmed Jolaf, giới chức cao cấp về môi trường của Liên Hiệp Quốc, đồng chủ tịch của nhóm làm việc ADP chuẩn bị cho dự thảo COP21, thì dù chỉ chiếm 2% diện tích trái đất, nhưng lại tiêu thụ đến 70% tài nguyên trái đất và đồng thời thải ra 70% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Các đô thị hiển nhiên phải chịu trách nhiệm đầu tiên trong việc giảm khí thải, hết lời dẫn. Tham gia tổ chức sự kiện thượng đỉnh các thị trường tại Paris, bên cạnh CGLU, mạng lưới các đô thị và đơn vị hành chính địa phương và nhóm C40, còn có ICLEI, một mạng lưới quốc tế về các sáng kiến sinh thái địa phương, bao gồm khoảng 1.200 thành viên trên thế giới. Chủ tịch ICLEI là thị trưởng Seoul Park On-sun. Seoul là thành phố vừa được Quỹ Thiên nhiên Thế giới trao giải quán quân dành cho đô thị nào có một chiến lược tổng thể và mục tiêu lớn trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Thị trưởng thành phố Seoul cho biết.
Cách đây 3 năm, chúng tôi đã khởi động sáng kiến giảm tiêu thụ năng lượng của Seoul tương đương với một nhà máy điện hạt nhân. Chúng tôi đã đạt mục tiêu 6 tháng sớm hơn dự kiến. Hiện nay chúng tôi bắt đầu giai đoạn thứ 2 tiết kiệm năng lượng tương đương với 2 nhà máy điện hạt nhân nữa. Sở dĩ chúng tôi đạt được thành quả này là nhờ sự tham gia của 1,7 triệu công dân và doanh nghiệp.
Giảm mạnh việc tiêu thụ năng lượng carbon là mục tiêu chung của tất cả các thị trường tham gia vào nỗ lực tập thể này. Thị trưởng Vancouver Gregory Robertson chia sẻ.
Các nhà ở của chúng tôi được xây dựng theo các chuẩn mực sinh thái nghiêm ngặt nhất trên toàn Bắc Mỹ. Chúng tôi muốn giảm lượng khí thải đến 80% trước năm 2050. Bắt đầu từ năm 2050, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng năng lượng tái tạo. Chúng tôi đang hướng mạnh về các mục tiêu này. Điều này rất có lợi cho nền kinh tế địa phương, chính trong lĩnh vực phát triển bền vững mà chúng tôi tạo được nhiều công ăn việc làm nhất. Nhờ vậy, chúng tôi có được tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất trong các đô thị của Canada.
Vẫn theo thị trưởng Vancouver thì có rất nhiều lĩnh vực mà các thị trường có thể chủ động thực hiện, từ quy hoạch đô thị đến giao thông vận tải hay sử dụng năng lượng. Tại Vancouver, riêng về giao thông, có đến gần 50% việc đi lại được thực hiện không cần xe hơi. Về phần mình, thị trưởng Stockholm Karin Wangard cho biết.
Stockholm không những sẽ là một thành phố trung hòa về carbon trước năm 2040, mà đồng thời còn đoạn tuyệt với năng lượng hóa thạch. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi phải nỗ lực để trở nên hoàn hảo trong mọi lĩnh vực. Hệ thống sưởi ấm đô thị phải hiệu quả hơn, các nhà ở mới hoặc được cải tạo phải hết sức ít tốn năng lượng. Với tư cách là thành phố đi đầu thế giới về nền kinh tế xanh, Stockholm có nhiều kinh nghiệm hay để chia sẻ. Chúng tôi mong muốn và có khả năng trở thành những người tiên phong cho các giải pháp tương lai. Tiến trình này mang lại cho chúng tôi các triển vọng thương mại quan trọng.
Theo các nhà quan sát, mục tiêu 100% năng lượng tái tạo sản xuất tại chỗ trước năm 2050 là một cam kết mạnh mẽ có thể mang lại các tác động quan trọng đối với các đàm phán đang diễn ra tại COP21, khi mà các phía cho đến nay vẫn từ chối đưa vào thỏa thuận mục tiêu 100% năng lượng tái tạo. Copenhagen là một trong 17 đô thị thế giới, thành viên của Liên minh các đô thị trung hòa về carbon, nổi tiếng với các phương tiện của một nền kinh tế sinh thái, bền vững như điện gió, kỹ thuật thích ứng với lũ lụt, xây dựng đường xá ưu tiên cho xe đạp, v.v. Gần đây, Copenhagen phát triển mạnh các phương tiện tin học, cho phép đô thị này trở thành một thành phố thông minh. Toàn bộ các trang thiết bị đô thị, từ đèn đường đến thùng rác, xe hơi, xe đạp đều sẽ được nối mạng. Việc nối mạng xe đạp chẳng hạn cho phép người sử dụng biết được đoạn đường nào nên tránh vì ô nhiễm và vào thời điểm nào thì không khí bị ô nhiễm nhiều hơn. Trong khi đó, các thùng rác có thể gửi thông tin về mức độ đầy vơi để giúp tối ưu hóa hoạt động của các xe chở rác. Theo người phụ trách dự án Street Lab làm việc cho một vùng thử nghiệm tại trung tâm thành phố thì còn nhiều việc phải làm để giảm giá thành dịch vụ. Một dự án khác cũng đang được triển khai là hệ thống tắt bật tự động đèn đường cho phép tiết kiệm đến 70% năng lượng. Thách thức chủ yếu của các dự án này bên cạnh các vấn đề kỹ thuật phức tạp là khả năng tiếp cận các siêu dữ liệu liên quan. Theo Marius Sinvestesen, người phụ trách Copenhagen Solution Lab, một tổ chức được lập ra hồi năm ngoái để điều phối các hoạt động trong lĩnh vực này, thì rất khó truy cập các siêu dữ liệu vốn nằm trong tay các công ty tư nhân, quản lý phần lớn các dịch vụ năng lượng, rác thải, nước hay nhà để xe. Một công việc quan trọng mà người xây dựng nền tảng cho thành phố thông minh tương lai của Copenhagen phải làm là thuyết phục được các đối tác nhà nước và tư nhân chia sẻ các dữ liệu này. Chia sẻ là tinh thần chính của một nền kinh tế sinh thái, có mặt tại trung tâm hội nghị Le Bourget, nơi diễn ra COP21 vào ngày hành động, mùng 5 tháng 12, nhà báo Stéphane Lagarde của RFI thuật lại một số ấn tượng về tinh thần chia sẻ nhưng trong một lĩnh vực khác.
Robin Chase, người sáng lập của Zipcar, khởi nguồn của dịch vụ sử dụng chung xe hơi cách nay 13 năm, có mặt tại phiên họp toàn thể. Người phụ nữ Mỹ, tóc xám với đôi mắt sáng ngời tâm sự. Khi tôi nghĩ về các thành phố lớn, tôi mong rằng cư dân các đô thị bắt đầu chia sẻ đường phố của mình. Các đường phố phải chứa đầy các phương tiện giao thông được chia sẻ như xe buýt, xe hơi chật người với ít nhất là 3 người. Phương tiện được chia sẻ dữ liệu, được chia sẻ trên Internet cần phải chuyển từ một xã hội sở hữu sang một xã hội của sự hiện sinh. Triết lý nói trên được biến thành các hành động cụ thể. Nhiều sáng kiến thúc đẩy giao thông sinh thái như tháng không xe hơi tại thành phố Suwon, Hàn Quốc. Ông Lee Jivon thuộc ICLEI, thuộc mạng lưới các thành phố phát triển bền vững cho biết, tại Hàn Quốc, nhiều người sử dụng phương tiện giao thông công cộng, nhưng xe hơi vẫn là một biểu tượng cho sự giàu có. Chính vì thế mà người ta đã quyết định bỏ dùng xe hơi một tháng tại một thành phố. Với phương thức như vậy, quan niệm về thành phố và các phương tiện giao thông cũng thay đổi. Chia sẻ thành phố là một lý tưởng đang lan tỏa. Sáng kiến tại Lima tháng không xe hơi bắt đầu được trở thành hiện thực tại Hàn Quốc, Nam Phi và sắp tới sẽ là Đài Loan.
Đô thị nối mạng hay đô thị thông minh là một giải pháp không thể thiếu cho một thành phố tiết kiệm năng lượng, hiệu quả và năng động. Để có được một nền tảng như vậy, cần phải có sự tham gia rộng rãi của các cư dân. Nhiều lãnh đạo đô thị hiểu rằng động lực của thay đổi phải đến từ sự đòi hỏi của công chúng, từ các nỗ lực của công chúng. Trả lời phỏng vấn báo La Tribune, thị trưởng Paris Anne Hidalgo khẳng định, xin trích, việc thiết lập các phương tiện mới giúp cho sự tham gia của các công dân vào đời sống tập thể là một trong các ưu tiên của nhiệm kỳ này. Khoảng nửa tỷ euro sẽ được dành cho việc thực hiện các dự án trực tiếp do người Paris tưởng tượng ra và đề nghị. Trong 2 năm đầu tiên, biện pháp này đã được hưởng ứng mạnh. Sở dĩ như vậy là vì đây thực sự là một công cụ tản quyền để mang lại cho mỗi công dân khả năng tác động trực tiếp đến thành phố của mình. Ngoài dự án này, chúng tôi cũng thiết lập sự minh bạch tại các đơn vị hành chính với hiến chương dữ liệu mở cho phép siết chặt quan hệ giữa các công dân Paris và các dân biểu địa phương của mình. Đồng thời, chúng tôi cũng trực tiếp kêu gọi các cư dân tham gia đóng góp cho các dự án đô thị lớn. Hết lời dẫn. Về sự tham gia của các công dân để xây dựng một đô thị sinh thái, chị Eleanor, thành viên của PICPIC, một hiệp hội phổ biến các hiểu biết nhằm bảo vệ môi trường đô thị. Chị Eleanor có mặt tại trung tâm Gang Pale, nơi trưng bày hàng loạt giải pháp cho khí hậu, cho biết.
Je pense aussi qu'il y a effectivement énormément de solutions qu'on peut apporter en milieu urbain. Une majorité de la population mondiale à l'heure actuelle vit en milieu urbain. Donc,
tôi cho rằng có rất nhiều giải pháp mà chúng ta có thể mang lại cho khu vực đô thị, nơi cư trú của đa số cư dân trên hành tinh. Chính ở đây cần phải áp dụng các thay đổi quan trọng nhất bằng những cách nào nhanh nhất. Trên góc độ cá nhân, tôi cho rằng các sự kiện hợp tác quốc tế lớn là rất cần thiết, nhưng cũng cần nhớ rằng bản thân mỗi người có trách nhiệm riêng và hành động ở cấp độ của bản thân. Với 7 triệu cư dân của hành tinh, mỗi người dù chỉ đóng góp một phần nhỏ, nhưng là những hành động lặp đi lặp lại hàng ngày, kết quả nếu theo hướng tích cực sẽ là những điều kỳ diệu. Điều mà chúng tôi muốn nhấn mạnh hơn cả chính là triết lý ấy. Bất luận thế nào, mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm đối với khí hậu, mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm với nhau, và như vậy, đây là lúc chúng ta phải cùng làm việc và cùng nhau giảm bớt các ảnh hưởng tiêu cực đến hành tinh chung của chúng ta.
Et à réduire effectivement tous ensemble nos impacts sur la planète.